chào các bạn. Khi được mời để nói chuyện với đề tài màu tình yêu, tôi tự hỏi, tình yêu mà lại có màu hay sao? Tình yêu màu gì? Đối với một số người, tình yêu màu hồng như đóa hoa hồng, như những lá thư hồng, như đôi má hồng của người mình yêu, và cuộc đời cũng là một màu hồng rạng rỡ. Đối với một số khác, tình yêu có thể là màu xám, như bầu trời mùa đông ảm đạm, vì bị tình phụ, vì như trong một bài hát, anh không còn yêu em nữa. Có người lại nói rằng tình yêu màu trắng. Không phải vì tình yêu trong trắng, nhưng trắng đây là màu tan. Đối với những người đó tình yêu đã chết, như Nguyễn Bính đã nói, người ta tháo đỏ rượu hồng, mà trên hồn chị một vòng hoa tan. Như vậy thì tình yêu màu gì? Màu sắc đó có lẽ tùy theo người trong cuộc. Vui thì hồng, buồn thì đen hay xám. Màu sắc của tình yêu thật ra là nói đến đặc điểm của tình yêu. Người ta có thể có những cái nhìn khác nhau vào tình yêu, nhưng tự chung ta có thể nói đến ba khía cạnh sau đây của tình yêu. Trước hết, tình yêu lãng mạn hay là ái tình. Đây là tình yêu đôi lứa, tình yêu giữa nam và nữ. Đây là tình cảm thông thường của con người, thu hút hai người lại với nhau. Đó có thể là tiếng sét ái tình, gặp nhau trong một ánh mắt, một nụ cười. Cũng có thể là tình yêu lớn dần theo năm tháng, biết nhau từ bé, từ lúc còn đi học với nhau, làm việc chung với nhau. Tình yêu đôi lứa, tình yêu lãng mạn, ái tình, quan trọng và cần thiết. Nhưng chỉ có tình yêu này mà thôi không đủ. Tôi đã từng nghe bao nhiêu người trước kia yêu nhau tha thiết, nhưng về sống với nhau một thời gian, và bây giờ họ nói với nhau, tôi không còn cảm xúc gì với anh, tôi không còn cảm xúc gì với cô nữa. Nếu chỉ có tình yêu lãng mạn thôi thì không đủ, vì tình yêu đó sẽ phai tàn theo năm tháng. Ngoài tình yêu đôi lứa, chúng ta cần có tình bạn hay là tình bằng hữu. Đây là tình yêu trên phương diện tinh thần, cùng cảm nhận với nhau về nhiều điều trong cuộc sống. Người ta nói đến người tri âm hay là tri kỷ, người biết về ta. Người ta biết những cái tốt nhưng những cái xấu của ta mà vẫn yêu ta. Đó là người bạn mà ta có thể tâm sự, có thể nói lên một nỗi buồn, chia sẻ một niềm vui, phát biểu một mối ưu tư. Bạn của nhau, trò chuyện tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau, người bạn đồng tâm. Người ta nói rằng niềm vui nếu được chia sẻ, niềm vui sẽ được gia tăng gấp đôi, và nỗi buồn nếu được chia sẻ thì nỗi buồn chỉ còn phần nữa. Tình yêu đôi lứa mà thiếu tình bạn thì khi nhan sắc phai tàn, cái những rung động buổi ban đầu không còn, tình yêu cũng sẽ theo đó mà tan tành. Những tình bạn sẽ giữ cho tình yêu được lâu bền. Tình yêu đôi lứa phải đi chung với tình bạn, như một danh nhân đã nói, yêu không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhau nhìn về một hướng. Chính vì vậy mà có cùng niềm tin trong đời sống vợ chồng là điều vô cùng quan trọng. Tình yêu đôi lứa, tình bạn là cần thiết. Nhưng tình yêu thương hay là đức mến hay là tình yêu thiên thượng mới thật sự giữ cho tất cả những mối quan hệ được bền lâu. Tình yêu thương hay là đức mến khác với tình yêu đôi lứa hay là tình bạn như thế nào? Có thể nói, những tình cảm khác của con người dù gọi là yêu người khác, nhưng thật sự là cho chính mình. Hay là nói khác đi, nếu không được đáp ứng chúng ta sẽ buồn, sẽ khổ. Gọi là yêu người khác, nhưng thật sự là chúng ta yêu chính mình. Tình yêu thương, trái lại, không chú ý vào bản thân, nhưng các phúc lợi của người mình thương. Đó là tình yêu vị tha, thay vì vị kỷ. Đó là tình yêu vô điều kiện, không đòi hỏi, không tính toán. Tiến sĩ Toyotomi, một học giả người Nhật, gọi đây là tình yêu mặc dầu, để phân biệt với tình yêu vì và tình yêu nếu. Tình yêu vì tức là yêu vì những lý do nào đó, ví dụ như chúng ta thường nghe một thương tóc thỏa mơ màng vân vân. Còn tình yêu nếu là tình yêu có điều kiện. Tình yêu của Thiên Chúa ban cho chúng ta được gọi là tình yêu mặc dầu. Thánh Kinh mô tả đặc tính của tình yêu này như sau. Thật ra thì cũng khó mà mô tả tình yêu này, cho nên có thể nói Kinh Thánh đã mô tả hình ảnh hay là chân dung của một người mang đức mến, hay là nói khác đi, người có tình yêu thật là người như thế này. Yêu thương là nhẫn nhục, hiền lành. Yêu thương không ganh tị, không vinh vang, không tự đắc. Yêu thương không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nuôi hận thù. Yêu thương không vui khi thấy điều gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Yêu thương tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Điều tôi muốn nói với bạn hôm nay là, khi nói đến tình yêu, chúng ta không chỉ giới hạn với tình yêu đôi lứa hay tình bạn, nhưng phải nói đến tình yêu thương là thứ tình yêu vượt lên trên tình cảm thông thường của con người. Đây là tình yêu vị tha, tích cực, giúp cho đời sống con người được tốt đẹp. Đây là tình yêu Thiên Chúa đã yêu chúng ta. Thánh Kinh dạy, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, hay là nếu chúng ta trong sạch, không phải như vậy. Chúa yêu chúng ta mặc dù chúng ta tội lỗi. Con người tội lỗi khi đến với Chúa bao giờ cũng nhận được ơn tha thứ của Ngài. Thiên Chúa không trông mong nơi con người điều gì khác hơn là yêu thương. Thiên Chúa chỉ có hai giới răn. Giới răn thứ nhất, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Giới răn thứ hai, hãy yêu người lân cận như mình. Yêu Chúa hết lòng, yêu người như chính bản thân, đó là luật của Chúa. Khi hết lòng yêu Chúa, ta sẽ tôn thờ Chúa, làm theo lời Chúa dạy, và như vậy ta có thể yêu thương người khác như Chúa đã yêu ta. Dù ta không xứng đáng mà Chúa vẫn yêu, thì ta cũng có thể yêu người khác như Chúa đã yêu ta. Chúng ta tự hỏi, tình yêu màu gì? Màu tình yêu là màu gì? Tôi có thể thưa với bạn, màu của tình yêu là màu đỏ. Màu đỏ của máu. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì Thiên Chúa yêu chúng ta, Đức Chúa Giêsu yêu chúng ta đến nỗi đã đổ máu của Ngài ra để cứu chúng ta. Kinh Thánh cho biết rằng không có tình yêu nào lớn hơn là vì bạn mà hy sinh mạng sống. Chúng ta là những con người tội lỗi, và vì vậy, vì yêu chúng ta, vì muốn cứu chúng ta, thì Chúa Giêsu đã đổ máu của Ngài ra trên cây thập tự để chuộc tội cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta, Ngài yêu chúng ta vô cùng. Chúng ta là những tội nhân đáng chết mà Chúa đã chết thế cho chúng ta. Vì vậy, có thể nói, màu của tình yêu, hay là nói đúng hơn, tình yêu của Thiên Chúa đã được thể hiện trên thập giá trong dòng máu mà Chúa đã đổ ra để cứu chúng ta. Chúa đã chết để chuộc tội cho chúng ta, và Chúa cũng đã sống lại để cứu chúng ta. Vì vậy, điều mà chúng ta cần làm là tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa. Khi có tình yêu của Chúa, chúng ta có thể yêu người khác như chính bản thân. Tôi cầu chúc bạn nhận được tình yêu của Thiên Chúa, để rồi bạn cũng có thể yêu người khác như chính mình. Để chẳng những là tình yêu dành cho vợ chồng, con cái, người mà ta yêu thương, nhưng ngay cả những người không đáng yêu, những người có khi làm cho ta bực mình khó chịu. Nếu bạn là người nghĩ rằng mình không còn cảm xúc gì với người vợ hay người chồng của mình nữa, hãy để cho tình yêu của Chúa chan hòa trong đời sống, và rồi bạn sẽ có thể hâm nóng lại tình yêu mà thời gian và hoàn cảnh có thể đã làm cho phai nhạt. Hãy tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa để có thể sống tình yêu như Chúa đã yêu chúng ta.